Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 129, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Thật sự là tu mù luyện quán. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Đây là nhìn từ phương diện khác. Thí dụ cho công đức của bất trụ, phần trước là sai lầm của trụ tướng. Trụ chính là chấp trước, sai lầm của chấp trước. Không chấp trước, cái công đức đó là vô lượng vô biên. Nhược Bồ Tát tâm bất trụ pháp nhi hành bố thí, như nhân hữu mục, nhật quang minh chiếu, kiến chủng chủng sắc. Mời xem chú giải. Nhược năng tâm bất trụ pháp chính là phần trước gọi là không thật. Bởi vì tất cả pháp không thật, họ đương nhiên họ sẽ không trụ, sẽ không đem tất cả pháp để ở trong tâm. Cái ý nghĩa này các đồng tu nhất định phải hiểu rõ, phải thật tin tưởng. Bất trụ chính là ở trong tâm rất thanh tịnh, một mảy may lo âu cũng không có, một mảy may bận tâm cũng không có. Tại vì sao không có lo âu gì? Lo âu là vọng tưởng. Tại vì sao không có bận tâm vậy? Bận tâm là chấp trước, đều là sai, đều là giả. Thế Tôn ở trên kinh nói với chúng ta rõ ràng. Ba tâm không thể được: tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Ba tâm không thể được. Cái tâm hay lo âu, bận tâm không thể được. Bạn dùng cái gì để lo âu? Dùng cái gì để bận tâm? Dùng tâm, tâm không thể được. Những việc mà bạn bận tâm đó là pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Năng sở đều không thể được. Phật dạy bạn vô trụ, đó là lời chân thật, không phải lời giả dối. Quả thật là như vậy mới đúng. Bạn không làm như vậy là bạn sai rồi. Tuy là tâm không trụ vào tất cả pháp, ở trong tâm cái gì cũng không vướng bận, rất sạch sẽ, không có lo âu, không có vướng bận, mà lại cần bố thí. Cần nghĩa là rất nỗ lực, rất siêng năng. Đang làm cái gì vậy? Đang làm bố thí. Bố thí là nghĩa rộng. Cái này các vị đồng tu cần nhớ kỹ. Hai cái chữ này là bao gồm toàn bộ phạm vi đời sống. Của chúng ta. Là toàn bộ hành vi đời sống ở trong đời của chúng ta. Ở chỗ này dùng hai chữ bố thí làm đại biểu. Cái hành vi đời sống này sao gọi là bố thí vậy? Hành vi đời sống của chúng ta phải như lý, như pháp, phải thật quy củ, làm nên tấm gương tốt cho tất cả người thế gian. Đây chính là bố thí. Mặc áo, chúng ta mặc áo là tấm gương tốt về mặc áo cho người ta. Cái này chính là bố thí. Hy vọng chúng ta ảnh hưởng họ, không nên vì họ ảnh hưởng chúng ta. Bạn xem, hiện nay bên ngoài một số người trẻ tuổi mặc những quần áo đó, vẽ những hình vẽ đó, bạn xem thật kỹ là yêu ma quỷ quái. Khi chúng ta thấy rồi cũng đi mua một chiếc để mặc là chúng ta bị họ chuyển rồi. Chúng ta cũng biến thành yêu ma quỷ quái rồi. Chúng tôi nhìn thấy cái này cảm thấy thật không thích hợp. Cho nên chúng tôi ở Đài Loan cũng đã thiết kế một bộ, toàn bộ là câu ở trên Kinh Phật. Cái này hay. Ở đây cũng có mai mấy bộ, có một số đồng tu mặc ở trên người A-di-đà Phật. Cái này hay. Người ta vừa nhìn thấy một câu A-di-đà Phật, bạn xem chúng tử thiện căn đã gieo vào rồi. Phía sau in chữ tịnh niệm tương tục, tịnh định an lạc là câu ở trên Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy mặc y phục này của chúng ta chính là bố thí, chính là khiến rất nhiều người gieo trồng thiện căn. Hy vọng mọi người chúng ta đều có thể làm như vậy, là chúng ta có thể thay đổi nếp sống của cái xã hội này. Không nên coi đây là chuyện nhỏ, lợi ích công đức của nó bất khả tư nghị. Nếp sống xã hội khi dần dần chuyển biến tốt thì khu vực này tâm người an định, nhân tâm định rồi thì xã hội bình an, mọi người đều có phước. Mỗi ngày đi làm những việc yêu ma quỷ quái này là nguy to rồi. Bạn không nên cho rằng cái này không có ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng rất sâu, rất xa. Nhất định không phải là việc tốt. Như vậy chúng ta làm tác dụng dẫn đầu, hy vọng mọi người cần nên hưởng ứng. Thiết kế ra nhiều những hình vẽ đẹp là hình tích cực, có thể khiến mọi người khi nhìn thấy sanh tâm hoan nghỉ, đề khởi chánh niệm. Đây là việc chúng ta cần nên làm. Tịnh Tông học hội ở nơi đây thiết kế áo thun cũng rất đẹp, có thể thiết kế ra nhiều loại nữa. Một loại mọi người hàng ngày mặc vào giống như kiểu cũ, không đổi qua hoa văn thì cũng cảm thấy có chút khó chịu. Thiết kế ra nhiều những hoa văn khác, có thể điều tiết đối với sự hứng thú của chúng ta. Như vậy là tốt. Thiết kế ra nhiều, khi chúng ta đặt làm nhiều, thậm chí là chúng ta cũng có thể kết chút duyên với người thân thích, bạn bè quen biết. Cái kết duyên này rất hay. Chi phí rất ít, nhưng ảnh hưởng rất sâu xa. Mức độ ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ở Singapore có thể có một vài vạn người mặc loại y phục này là sẽ tạo nên tác dụng rất lớn đối với cái xã hội này. Như vậy đây là nói bố thí. Từng ly từng tí đều là hướng dẫn chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Cái này chính là bố thí. Cho nên phạm vi của nó vô cùng rộng. Nhược kỳ nhân đạo nhãn minh triệt, không hữu song ly. Chân vi y văn tự bát nhã, khởi quán chiếu bát nhã, tắc du ư Phật, Nhật quang huy chi trung, trì kiến như thực không, như thực bất không, cụ túc thể tướng dụng tam đại chi tánh. Như Phật sở đắc giả, kỳ công đức bất khả tư nghị giả. Từng câu mà chỗ này nói đều là lời chân thật. Một người thật sự tâm địa thanh tịnh, lại có thể phát tâm giúp đỡ người khác. Cái giúp đỡ người khác này, các vị thật sự hiểu được cái ý nghĩa này. Bạn ngồi bất động ở trong nhà, bạn cũng giúp đỡ cái xã hội này, bạn cũng giúp đỡ được vô lượng vô biên chúng sanh. Bạn là bà chủ trong gia đình, ở trong nhà trọn vẹn làm việc quét dọn, giặt giũ, nấu cơm, cũng có thể ảnh hưởng cái xã hội này, cũng có thể ảnh hưởng tất cả chúng sanh. Ở trong mỗi niệm, từng ly từng tí đều phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Một cái nguyên tắc ở trong tấm gương tốt này chính là phá mê khai ngộ, đoạn ác tu thiện. Làm cái hình ảnh này, chỉ cần chịu làm, một cách tự nhiên dần dần nó sẽ ảnh hưởng. Cái này gọi là chân tu hành. Chịu làm theo như vậy, nhất định là đạo nhãn khai rồi. Đạo nhãn chưa khai, họ sẽ không làm như vậy. Đạo nhãn chưa khai, niệm niệm là tự tư tự lợi, thì đâu có chịu làm tấm gương tốt cho người khác xem. Họ không có loại ý nghĩ này. Có loại ý nghĩ này, thật sự chịu làm như vậy, thì người này quả thật sự là tư tưởng kiến giải của họ thật sự không giống như người thông thường. Không hữu song ly, lìa có là không chấp tướng. Tâm địa thanh tịnh, lìa không thì sao? Là phải làm tấm gương cho chúng sanh. Đây là chân thật y văn tự Bát Nhã, khởi quán chiếu Bát Nhã. Văn tự là kinh điển. Học kinh Kim Cang rồi, họ thực sự làm rồi. Quán chiếu là đi làm, cũng chính là trên kinh gọi là thọ trì. Thọ trì chính là y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Phật dạy chúng ta không chấp trước, vì chúng ta lìa tất cả tướng. Chúng ta thật sự không chấp trước, thật sự là lìa tướng. Phật dạy chúng ta siêng làm việc bố thí. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này, thật sự phát tâm từng ly từng tí làm tấm gương cho quảng đại chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Đây chính là không chấp hai bên có không. Cái này chính là thọ trì Kim Cang Bát Nhã. Du ư Phật Nhật Quang Huy Chi Trung, không có khác gì so với Phật Bồ Tát thường nguyện tái lai. Phật Bồ Tát thường nguyện tái lai, du hí thần thông ở trong lục đạo. Chúng ta cái ý niệm này sau khi vừa chuyển trở lại, thì đời sống của chúng ta cũng là du hí thần thông. Mọi thứ đều không chấp trước, mọi mặt đều tùy duyên, nhất định không phan duyên. Bạn nói xem, đời sống đã tự tại biết bao, tràn đầy trí huệ, tràn đầy từ bi. Trì kiến như thực không, như thực bất không. Cái không bất không này là chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Họ hiểu rõ triệt để rồi, nhìn thấy rồi, cho nên biểu hiện ở trong đời sống. biểu hiện ở trong hành trì là đầy đủ ba tánh lớn, thể tướng dụng. Thể là không tịch, ở trong tâm một niệm không sanh. Vừa mới nói lo âu bận tâm xả rất sạch sẽ, vậy là tương ưng với thể rồi. Lại có thể làm việc bố thí, vậy là tương ưng với tướng dụng. Làm việc bố thí nhất định hiện đủ dạng tướng, nhất định khởi đủ loại tác dụng. Đời sống như vậy thì không có khác gì so với chư Phật Bồ Tát. Như Phật sở đắc, công đức của người này chỉ có Phật biết. Bồ Tát Đẳng Giác cũng không thể hiểu rõ thấu triệt, đương nhiên họ cũng không có cách gì có thể nói ra được. Đây là chân thật, nhất định không phải giả. Trụ pháp bố thí thường thả như nhân nhập ám, cái pháp này là Phật pháp. Cái ý này chính là nói pháp thế gian họ buông xả rồi, họ không chấp trước nữa, không để ở trong tâm. Họ rất ưa thích Phật pháp, đem Phật pháp để ở trong tâm cũng không được, cũng là sai. Tại vì sao Phật pháp cũng không được để ở trong tâm vậy? Phật ở trên kinh này đã nói rất rõ ràng, Phật không có pháp cố định để nói, Phật không có pháp để nói. Phật đã không có pháp rồi, bạn sao có thể đem Phật pháp để ở trong tâm được chứ? Trên kinh lại nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Chữ pháp đó chính là Phật pháp. Tại vì sao phải xả vậy? Bởi vì tất cả pháp mà Phật nói ra cũng là pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Cái này là nói với chúng ta Phật pháp, thế pháp đều phải buông xả, cái tâm đó của bạn mới sạch sẽ. Cho nên nói trụ vào pháp bố thí, cái người đó vẫn là đi vào bóng tối. Thượng thả như nhân nhập ám, nhiên tắc trụ trước căng trần đẳng cảnh, nhi bất hành bố thí giả, đương nhập hà đẳng cảnh giới, chân bất kham thiết tưởng hỷ. Lời nói này chúng ta nói đơn giản, người đó hằng ngày sự việc rối ruột rối gan, lo âu quá nhiều rồi, mọi thứ không buông xả, lại không chịu bố thí, tiền đồ của họ như thế nào vậy? Cái này ở trong chú giải của Giang Dị Nông nói không thể tưởng tượng nổi. Cái tiền đồ đó là ở tam đồ ác đạo vô phương. Trụ tướng chịu bố thí, chịu giúp đỡ người khác, có thể quên mình vì người trụ tướng, người đó mới sanh thiên phước, mới có thể sanh thiên. Trụ tướng không chịu bố thí, không chịu giúp đỡ người khác, hậu quả của họ nhất định ở tam đồ. Vì sao vậy? Họ nhất định là tham sân si mạng tăng trưởng. Đạo lý là ở chỗ này, tâm tham nặng liền cảm cõi ngạ quỷ, tâm sân hận nặng thì cảm cõi địa ngục. tâm ngu si nặng thì cảm cõi súc sanh, tâm ngã mạn nặng thì cảm cõi la sát, tu la là biến thành cái này. Những lời này là không phải tùy tiện nói. Sáu cõi mười pháp giới đều là cảnh giới do tâm tưởng của mình biến hiện ra. Cái tâm này của bạn hằng ngày nghĩ tham, tham danh, tham lợi, ngũ dục lục trần, thì đây gọi là cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ từ đâu mà có vậy? Là cảnh giới do tâm tham của chính bạn biến hiện ra. Chính bạn đi thọ dụng, tâm như thế nào sẽ biến ra cảnh giới như thế đó. Phật nói với chúng ta, cõi người là do ngũ giới hạ phẩm thập thiện biến hiện ra. Chúng ta đời trước ngũ giới thập thiện tu cũng khá, nên đời này được thân người. Được thân người là quả. Sự hưởng thụ thọ dụng ở trong đời này có được thân người, đó là báo. Quả cùng báo lại không như nhau. Chúng ta muốn quả tốt, báo cũng tốt. Cái báo đó muốn tốt cần phải làm như thế nào vậy? Thông thường người sơ học nói không ra được lục đạo là đoạn ác tu thiện. Đời trước tu thiện thì báo đời này của bạn là tốt, báo của bạn là giàu có, khỏe mạnh, trường thọ, là được cái báo này. Đời trước nếu như không có tu thiện tạo ác nghiệp thì đời này đó chính là bần cùng, đời sống rất nghèo khổ, sẽ được cái báo này. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Thật sự hiểu rõ cái đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, khi mình đối nhân sự thế tiếp vật, tâm chúng ta dùng là tâm gì? Việc mà chúng ta làm là thiện hay là ác? Tương lai tiền đồ như thế nào? Là đã biết rất rõ ràng, rất minh bạch rồi. Không cần đi hỏi người khác. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Đây là tổng kết. Tu Bồ Đề, đương lai chi thế, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, năng ư thử kinh, thọ trì độc tụng, tắc vi Như Lai, dĩ Phật trí huệ, tất tri thị nhân, tất kiến thị nhân, giai đắc thành tựu vô lượng vô biên công đức. Phật ở chỗ này tổng kết đoạn phía trước. Không thật, không hư, lìa tướng, bố thí, lợi ích, công đức mà họ có được là bất khả tư nghị. Ở trên kinh văn nói rất rõ ràng, ở đời sau là không phải chỉ lúc Phật Đà còn tại thế. Đời sau thông thường chỉ sau Phật, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ. Như thế chúng ta hiện nay cái thời đại này chính là ở đời sau mà năm xưa Phật giảng kinh đã nói đến. Ý tại triển chuyển hoằng dương thử kinh, bất lệnh đoạn tuyệt lợi ích vô tận yên. Phật pháp phải hoằng dương, Phật pháp phải lưu thông. Mới có thể lợi ích đông đảo tất cả chúng sanh. Phật pháp nhất định không có tự tư tự lợi. Bản thân chúng ta tu hành là tấm gương cho đại chúng. Đoàn thể chúng ta tu hành là tấm gương cho những đoàn thể khác. Bạn xem ở trong tâm quy y, quy y tăng chúng trung tôn. Câu nói này là ý gì vậy? Sao gọi là tăng? Tăng là hòa hợp, thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Nội tâm là vô trụ. Chính là chỗ này gọi là không thật. Tu lục hòa kính, đó chính là không hư, chính là sinh tâm. Tăng đoàn là cái ý nghĩa này, vô trụ sinh tâm. Sáu căn thanh tịnh vô trụ, tu lục hòa kính sinh tâm, không thật không hư. Đoàn thể lục hòa kính chúng ta hiện nay gọi là đoàn thể, và thời xưa cửa Phật gọi là chúng. Chúng dùng cách nói hiện nay để nói chính là đoàn thể. Trong cái xã hội này đoàn thể quá nhiều rồi. Người không thể sinh tồn khi tách rời xã hội. Đoàn thể lớn, đoàn thể nhỏ. Đoàn thể lớn như quốc gia, đoàn thể lớn hơn nữa là Liên Hiệp Quốc, là đoàn thể lớn. Đoàn thể nhỏ, đồng tu tại gia, đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Gia đình là đoàn thể nhỏ. Không có cách gì tách rời khỏi cuộc sống đoàn thể. Tôn là tôn quý. Tăng đoàn là tôn quý nhất ở trong tất cả mọi đoàn thể. Hay nói cách khác, tăng đoàn là tấm gương tốt của tất cả mọi đoàn thể. Họ dùng cái gì làm tấm gương vậy? Mỗi người tâm thanh tịnh, mọi người chung sống hòa thuận, chung sống lục hòa kính. Một cái tăng đoàn lập nên sẽ ảnh hưởng những đoàn thể khác. Đoàn thể người ta vừa nhìn thấy, thấy cái đoàn thể này khiến người ta sinh tâm cung kính, sinh tâm ngưỡng mộ, họ liền sẽ nghĩ đến chúng ta cần học tập theo họ. Đây chính là bố thí. Không cần phải dạy, làm ra cho bạn xem. Cho nên tăng đoàn đáng quý. Là một tăng đoàn chân thật thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, thần hộ pháp đó hộ trì ai vậy? Hộ trì tăng đoàn chân thật. Nếu như tâm chúng ta không thanh tịnh, không thể chung sống với người khác, không thể hợp được, đó chính là không hòa hợp rồi. Cái đoàn thể này nhiều đi nữa, lớn đi nữa, người nhiều đi nữa cũng không gọi là tăng đoàn. Không thể gọi là tăng đoàn được. Tăng đoàn nhất định là tâm địa thanh tịnh, tu Lục Hòa Kính. Như vậy thì cái ý nghĩa này phải là hoằng dương mãi mãi. Ở trong tăng đoàn là gánh vác cái sứ mệnh này. Đảm nhận cái trách nhiệm này. Cho nên một cái đạo tràng, các vị phải biết, bất kể là lớn hay nhỏ, trụ trì chính là người đảm nhận trách nhiệm. Trách nhiệm của họ chính là hoằng hóa một phương. Trụ trì là giống như hiệu trưởng của một trường học vậy. Họ phải gánh trách nhiệm. Hiệu trưởng có thể không giảng kinh, có thể không thuyết pháp, có thể không lên lớp mời giáo viên. Cái giáo viên đó có phải là thiện tri thức thật sự hay không? Đây là trách nhiệm của hiệu trưởng. Mời một người thiện tri thức tốt thì chúng sanh phương này đều được lợi ích. Nếu như mời không phải là thiện tri thức chân thật thì vị hiệu trưởng đó phải chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng có lỗi lầm. Cho nên hiệu trưởng có quyền. Quyền vậy là ở trong tay họ. Quyền giáo hóa chúng sanh ở trong tay họ. Và A-xà-lê chính là giáo viên. A-xà-lê chính là giáo viên. Giáo viên không có quyền. Giáo viên có năng lực. Quyền cùng năng lực cần phân biệt rõ ràng. Họ có năng lực thay hiệu trưởng làm việc. Nhiệm vụ mà hiệu trưởng bàn giao cho họ, họ phải nghiêm túc hoàn thành nó. Cho nên một cái từ viện là không có khác gì so với trường học vậy. Quả thật các vị quan sát tỉ mỉ, chế độ Tùng Lâm Trung Quốc chúng ta không có khác gì so với trường học hiện nay. Trụ trì là hiệu trưởng, thủ tọa giáo vụ, quản giáo vụ, vi na quản việc huấn đạo, giám viện là quản lý. Bạn xem hiện nay trong trường học cương lĩnh chấp sự có giáo vụ, huấn đạo có tổng vụ. Ở trong cửa Phật chúng ta tên gọi khác nhau, nhưng mà chức vụ hoàn toàn như nhau. Cho nên bạn quan sát tỉ mỉ, họ là tổ chức như trường học. Cho nên phải cảnh giác sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. Như thế ở trong tất cả pháp, bất kể là tông nào, phái nào, pháp môn nào, kinh Kim Cang thông giới tất cả tông phái, pháp môn. Nội dung nó nói là nguyên lý, nguyên tắc tu hành. Mọi người nếu như mới nhìn qua thấy kinh Kim Cang này là của Thiền Tông, là bạn thấy quá lệch và nhỏ hẹp rồi. Phiến diện nhỏ hẹp. Giáo nghĩa của kinh Kim Cang là thông tất cả pháp môn, không những là toàn bộ pháp đại thừa, ngay cả pháp tiểu thừa cũng bao gồm ở trong đó. Kinh văn phía trước chúng ta đã học qua. Tu Đà Hoàng không nghĩ như vậy. Tôi đắc quả Tu Đà Hoàng, đó chính là ý nghĩa của kinh Kim Cang, chính là ý nghĩa của vô trụ sanh tâm, có thể thấy thông cả tiểu thừa. Không có pháp nào không thông. Không những thông tiểu thừa mà thông cả pháp thế gian. Người thế gian nếu học được kinh Kim Cang, cái phương pháp này sẽ lập nên công trạng, sự nghiệp lớn ở thế gian. Cái này một chút cũng không giả. Cho nên lợi ích của kinh này là không có cùng tận. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không thể lìa khỏi Kim Cang Bát Nhã. Như thế ở trong đoạn kinh văn này, chữ mấu chốt chính là thọ trì. Nếu như không có thọ trì thì những cái khác không thể nói được gì. Hai chữ thọ trì là mấu chốt. Thọ, lãnh nạp, nghĩa thú, tức thì giải giả, tư tuệ. Nếu bạn đối với đạo lý, nghĩa lý mà Thế Tôn ở trên bổn kinh nói, cùng dụng ý chân thật của Phật. Thú chính là ý của Phật. Phật nói ý nghĩa của kinh này, bạn thật sự có thể hiểu thấu triệt, thật sự hiểu rõ, giống như Kệ Khai Kinh đã nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bạn hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai, đây là tư tuệ. Lìa tướng bố thí, vô trụ sinh tâm, đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Nói một cách đơn giản, trong tâm thanh tịnh, không nhiễm mảy trần, niệm niệm gì lợi ích tất cả chúng sanh, cần sanh cái tâm này, nhất định không được có một mảy may ý nghĩ gì bản thân. Ta khởi tâm đồng niệm vì tất cả chúng sanh, nhưng mà cũng vì mình, cái đó thì không được rồi. Cái đó vừa rồi mới nói, trong tâm bạn xen tạp rồi. Bạn xen tạp là không có trí huệ chân thật. Có một chút trí huệ nhỏ, không phải là trí huệ thật. Trí huệ thật không thể có xen tạp. Trí huệ ở trong xen tạp, trong Phật Pháp chúng ta gọi là thế trí biện thông, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Trí huệ chân thật mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi gọi là thế trí biện thông. Chính là nói họ khởi tâm đồng niệm, 99% là vì chúng sanh, vẫn còn một phần vì mình thì cũng không được. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả chưa có phá. Không vì mình thì bốn tướng của bạn mới phá rồi. Phá bốn tướng thì đã khỏi tam giới rồi. Trên kinh Bát Nhã, loại phương pháp này thật sự là khéo léo. Chúng ta nhìn thấy người tiểu thừa sau khi chứng được quả Tu Đà Hoàn, còn phải 7 lần qua lại trời và nhân gian mới có thể đoạn kiến tư phiền não, xuất tam giới. Cái này khó biết bao, khổ biết bao. Nhân gian tuổi thọ ngắn, trời tuổi thọ dài. Nghĩ đến thiên nhân, chúng ta liền nản lòng, thoái chí. Trời Đao Lợi, người Trung Quốc chúng ta gọi họ là Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là Thượng Đế ở trong Cơ Đốc giáo. Vua trời Đao Lợi, một ngày ở trời Đao Lợi là 100 năm nhân gian chúng ta. Con người chúng ta mừng thọ được 100 tuổi thì trên trời Đao Lợi chỉ mới một ngày mà thôi. Bạn xem đáng thương biết bao. Nhìn lên trên nữa thì càng vô ý nghĩa rồi. Một ngày của trời dạ ma là 200 năm của nhân gian chúng ta. Trời Đâu Xuất, nơi Bồ Tát Di Lặc ở, một ngày của trời Đâu Xuất là 400 năm nhân gian chúng ta. Con người chúng ta sống được 100 tuổi, trời Đâu Xuất thấy sao chỉ một lát đã mất rồi. Bạn thử nghĩ xem, có ý nghĩa gì chứ? Đây là lời trong Kinh Phật nói. Như Lai là bậc nói chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, nhất định không phải lời giả dối. Những lời này của Phật, các nhà khoa học họ tin. Bởi vì hiện nay chúng ta tiếp xúc được ngoài vũ trụ, biết được ngoài vũ trụ, ở trong mỗi một tinh cầu, sự chênh lệch thời gian khác nhau. Cho nên những chúng sanh này tuổi thọ khác nhau, dài ngắn không như nhau. Hiện nay ở trên lý luận của khoa học đã có được chứng minh rồi. Đời người khổ ngắn ngủi, mạng sống quá ngắn, quá khổ rồi, việc gì phải tạo nghiệp chứ? Thử nghĩ, quả thật là chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải đi tạo nghiệp? Trì phải tu hành như pháp, nhất định phải tuân thủ vô trụ sinh tâm. Niệm niệm gì tất cả chúng sanh, không nên nghĩ cho bản thân, không có mình, thế là thành công rồi. Bản thân vẫn chưa có buông xả, hay nói cách khác, luân hồi vẫn chưa buông xả. Bản thân nếu buông xả rồi thì luân hồi không còn nữa, cái lợi ích này không biết là bao lớn. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay là không có cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nguyên nhân là gì? Chính là cái ý niệm nghĩ đến cái ta, ý niệm chấp trước chưa có hoàn toàn buông xả. Vừa rồi mới nói 99% vì tất cả chúng sanh, vẫn còn một phần vì mình thì không được rồi. Bạn sẽ không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Buông xả triệt để tất cả vì chúng sanh, đừng sợ hãi. Ta buông xả triệt để rồi, thế thì ngày mai ta sẽ sống như thế nào đây? Cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Không ngờ sống rất dễ. Không buông xả là thật sự khó sống. Buông xả thì dễ sống. Như thế đây là tu huệ. Hữu chấp trì phục ưng bất thất. Hai chữ chấp trì chúng ta thường xem thấy ở trên kinh. Trong kinh Di Đà nói chấp trì danh hiệu. Đây chính là hoàn toàn khẳng định, quyết định tuân thủ, vĩnh viễn không từ bỏ. Đây là ý nghĩa của chấp trì. Phải chấp trì như vậy. Đối với pháp gì vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cũng chính là nói chúng ta trong cái tâm này cái gì cũng buông xả rồi, chỉ giữ lại một câu A-di-đà Phật. Những cái khác đều không cần, chỉ cần một câu A-di-đà Phật. Tại vì sao Phật dạy chúng ta làm như vậy? Các vị nhất định phải biết, cái tâm này sạch sẽ, cái gì cũng không có, là không dễ dàng làm được. Không làm được. Nó không nghĩ đông thì nghĩ tây, nó luôn nghĩ ngợi lung tung. Phật biết cái bệnh này của chúng sanh, dùng một cái phương pháp bảo bạn chấp trước, đem những chấp trước khác đều dẹp sạch. Cái phương pháp này tuyệt diệu. Ở trong cửa Phật gọi là pháp môn vô lượng, 84,000 pháp môn. Phần lớn pháp môn đều dùng cái nguyên lý này, bảo bạn chấp trước một cái, đem những vọng niệm khác dẹp sạch. Bạn xem giống như ở trong tông môn dùng quán tâm, về sau biến thành tham thoại đầu. Giáo hạ dạy bạn tu chỉ quán, còn chẳng phải đều là có chấp trước sao? Nhưng mà bạn phải biết, những chấp trước đó, chấp một xả tất cả, họ không thể giảng sanh. Nhất định phải dùng cái phương pháp này. Sau khi đem kiến tư phiền não đoạn sạch rồi, bạn mới có thể ra khỏi tam giới. Chỉ có chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật, kiến tư phiền não một phẩm cũng không đoạn, cũng có thể giảng sanh. Cái này được lợi thế lớn rồi. Cho nên gọi là môn dư đại đạo, không cần đoạn phiền não cũng có thể giảng sanh. Dùng những phương pháp khác, có thể nói nguyên lý đều là như nhau. Dùng một niệm dừng tất cả vọng niệm, chính là cái đạo lý như vậy. Nhưng mà những phương pháp khác không phá kiến tư phiền não thì không thể ra khỏi tam giới, không thể xem là thành tựu. Chỉ có pháp môn tịnh độ, chấp trì danh hiệu một phẩm phiền não không đoạn, cũng có thể giảng sanh. Bạn muốn hỏi đây là gì sao? Đây là bản nguyện của A-di-đà Phật, nguyện lực của Phật. Đến lúc sắp mạng chung, Phật đến tiếp dẫn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu vậy? Không nên hoài nghi, không cần hỏi. Có một số người phá tịnh độ, làm gì có thế giới Tây Phương Cực Lạc chứ? Bạn thử xem hiện nay, máy bay bay từ phía Tây, bay mấy giờ đồng hồ, chẳng phải lại bay về chỗ cũ sao? Làm gì có Tây Phương? Cái này chúng ta nghe qua, không sai, là rất có đạo lý. Thế thì xong rồi, bạn hoài nghi, không tin đối với pháp môn tịnh độ này, cơ hội giảng sanh trong đời này của bạn đã bị người ta phá hoại hết rồi. Cho nên nói hoàn toàn không nên quan tâm người hiện đại nói như thế nào. Bạn thử xem từ xưa đến nay, người niệm Phật giảng sanh là nhiều hay ít? Người ta đều đi rồi, tại vì sao ta không thể đi? Nhất định không hoài nghi. Nhất định phải biết, thủ đoạn của yêu ba quỷ quái rất cao siêu. Họ nhìn thấy bạn niệm Phật, nhìn thấy bạn muốn thoát ly thế giới ta bà, muốn đi làm Phật, làm Bồ Tát. Họ vừa đố kỵ, vừa hoảng sợ, nghĩ đủ mọi cách để ngăn chặn bạn, để phá hoại bạn, khiến bạn không thể đi được. Những năm gần đây, Tịnh Tông hoàn truyền ở trên toàn thế giới, quả thật là có tiến bộ. Người đọc kinh nhiều, người niệm Phật nhiều, nhưng mà ma cũng rất lợi hại. Thủ đoạn chướng ngại rất mạnh, rất cao siêu. Trước đây có một thời kỳ, có người nói đới nghiệp không thể giảng sanh. Tra khắp Đại Tạng Kinh, không có bốn cái chữ đới nghiệp giảng sanh này. Thật sự là gây nên chấn động mang tính thế giới. Rất nhiều người niệm Phật nghe xong câu nói này rồi, người ta thật sự đem chứng cứ ra, trong Đại Tạng Kinh không có đới nghiệp giảng sanh bốn cái chữ này, làm nên một trận hoảng sợ. Ở nước Mỹ, trong số lão cư sĩ Thẩm Gia Trinh, rất nhiều người đều nghe tiếng. Cư sĩ Thẩm Gia Trinh cũng hoảng sợ. Ông mời tôi đến New York để giảng kinh. Vào lúc đó, ông đã hơn 70 tuổi rồi. Tự mình lái xe ra phi trường đón tiếp tôi. Ở trên xe liền đưa ra cái vấn đề này. Tôi ở Los Angeles, tôi gặp được lão cư sĩ Chu Tuyên Đức. Đây là vị đại đức vô cùng nổi tiếng ở Đài Loan. Cái mức độ hoảng sợ đó của ông hơn hẳn Thẩm Gia Trinh. Tôi đều gặp được họ. Họ đến hỏi tôi: Pháp sư, hiện nay người ta ra khắp Đại Tạng Kinh đều không có đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta đời này niệm A-di-đà Phật đều uổng công rồi. Tôi thấy cái ngữ khí thần sắc đó, cái hình dáng ủ rũ, buồn đau đáng thương đó của họ, tôi đã thở một hơi dài. Tôi nói không đi cũng tốt. Họ mới cảm thấy vô cùng bất ngờ: Vì sao thầy lại nói ra lời này? Tôi mỉm cười hỏi họ: Nếu như không đới nghiệp thì thế giới Tây Phương Cực Lạc có những người nào, ông có biết hay không? Là trên kinh nói thế giới Tây Phương, những người đó quá nhiều rồi, không thể tính được. Nếu như không đới nghiệp thì thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có A-di-đà Phật cô đơn lẻ loi một mình. Ông đến đó làm gì? Tôi nói như vậy họ vẫn chưa hiểu, vẫn nghe không hiểu. Họ cảm giác thấy rất mù mờ nhìn tôi. Tôi đành phải giải thích lại cho họ. Tôi hỏi họ: Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, đây đều là người giảng sanh thế giới Cực Lạc. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, có đúng không? Họ nói đúng. Tôi nói đó có phải là nghiệp hay không? Họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới hiểu ra Bồ Tát Đẳng Giác vẫn đới nghiệp. Người không đới nghiệp chỉ có mỗi một mình A-di-đà Phật. Thế thì Văn Thù Phổ Hiền đều giảng sanh, đều đới nghiệp giảng sanh. Trong kinh không có bốn cái chữ đới nghiệp giảng sanh, nhưng mà có ý ở trong đó. Phật dạy chúng ta y nghĩa, bất y ngữ. Điều này ở trong tứ y pháp nó rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Nghĩa là gì vậy? Thế giới Tây Phương có nói bốn cõi, ba bậc, chín phẩm hay không? Có, cái này trong kinh đều có. Nếu như không đới nghiệp thì bốn cõi, ba bậc, chín phẩm từ đâu mà có vậy? Họ mới hiểu ra, mới yên tâm. Tôi nói thành thật niệm Phật, nhất định giảng sanh. Sao học Phật đã học nhiều năm như vậy rồi mà bị mấy câu nói của người ta mà đã sợ đến như vậy rồi? Là bị cảnh giới chuyển rồi. Thật là tệ hại, thật gây go. Hiện nay lại có trò mới nữa rồi. Có người nói thế giới Tây Phương Cực Lạc A-di-đà Phật là thần mặt trời. Mặt trời nên lặn xuống phía Tây. Thần mặt trời, vậy thì Đông Phương Dược Sư Như Lai là mặt trời buổi sáng. Thần mặt trời buổi sáng. A-di-đà Phật là thần mặt trời buổi chiều. Thần mặt trời đã biến thành hai vị rồi. Các vị thử nghĩ xem, làm sao nói thông được chứ? Cho nên người hơi có chút đầu óc vừa nghe lời nói này, cái trò này của họ đã bị vạch trần ra rồi. Sao lại không có trí huệ đến như vậy chứ? Cái này đều là không rõ giáo lý. Thật sự là tu mù luyện quán. Mới dễ dàng bị mấy câu nói của người ta đã dao động tâm rồi. Đây là sự việc rất đáng tiếc. Cho nên chúng ta phải hiểu sâu, phải kiên trì. Bất luận người khác nói như thế nào, có thể khuyên bảo họ thì khuyên bảo, không thể khuyên bảo họ thì niệm A-di-đà Phật. Bất luận anh nói như thế nào, tôi vẫn là niệm A-di-đà Phật của tôi. Cầu sanh tịnh độ, họ nhất định sẽ hỏi: Tại vì sao anh cố chấp như vậy? Bởi vì tôi nhìn thấy không ít người niệm Phật giảng sanh. Cái này không còn lời nào để nói nữa. Anh cứ tu cái của anh, tôi tu cái của tôi, không liên quan gì với nhau. Nếu như tôi tu thành công rồi, anh chữa thành công, tương lai tôi độ anh. Nếu như tôi cái này thất bại rồi, không thành công, anh tu thành công rồi, đến sau này anh đến độ tôi. Hai vị này kết giao bạn bè tốt, cũng không tệ. Đọc tụng là văn tuệ, cho nên đây là thọ trì đọc tụng. Văn tư tu tam tuệ đầy đủ. Tuyên ngôn thọ trì, thị minh kỳ dĩ khai viên giải. Thọ trì vừa mới giảng rồi là mấu chốt. Họ làm sao chịu tiếp nhận, chịu y giáo phụng hành thì được rồi. Họ nếu không phải thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu minh bạch rồi thì họ không thể làm được. Bảo bạn buông xả tất cả, bạn nhất định không buông được. Tại vì sao không buông được vậy? Chưa hiểu rõ ràng. Tại vì sao tôi phải buông xả chứ? Chưa hiểu rõ. Cho nên nhất định phải đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng. Phật dạy chúng ta buông xả, bản thân Ngài buông xả rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta xem. Sinh ra trong gia đình đế vương, thật sự là địa vị thiên tử cao quý, giàu có tột bậc. Ngài thấy đều buông xả rồi. Người khác muốn tranh, dốc sức tranh, Ngài có được rồi thì từ bỏ, buông xả rồi. Vợ con đều buông xả, tất cả tài sản cũng buông xả, mọi thứ đều buông xả. Ngài cũng đã học không ít pháp, 96 loại ngoại đạo của Ấn Độ Ngài đều học qua. Ngài thấy đều buông xả, pháp cũng buông xả, thế pháp, suốt thế gian pháp toàn bộ đều buông xả, làm cho chúng ta xem. Không chỉ vẹn vẹn là miệng nói. Sau khi buông xả rồi, lợi ích công đức chân thật biểu hiện ở chỗ nào gì? Biểu hiện ở 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Ở trên địa cầu này của chúng ta, từ khi có lịch sử đến nay, trong nước ngoài nước, có người nào lời mà trong cả đời họ nói ra có thể sánh bằng Thích Ca Mâu Ni Phật được chứ? Không có người nào. Chúng ta thử xem kinh điển lưu lại, bất luận đọc đến bộ nào cũng thật sự là tràn đầy trí huệ chân thật, cứu cánh viên mãn. Bạn từ chỗ này mà thể hội Thích Ca Mâu Ni Phật đời sống của Ngài, ý của Ngài là gì? Sống ở trong trí huệ cứu cánh viên mãn, cái này thoải mái. Thế quay trở lại nghĩ xem, chúng ta sống ở trong lo âu phiền não, Ngài sống ở trong trí huệ. Bạn có nghĩ đến mức này, thế thì khá lắm rồi. Vậy cái Phật này ta nên học. Đời sống của Phật là hạnh phúc, mỹ mãn, chân thật. Chúng ta ngày nay, người thế gian này thường nói chân thiện mỹ huệ. Đời sống của Phật mới là chân thiện mỹ huệ, hạnh phúc mỹ mãn, cứu cánh. Người ta là sống cuộc sống này. Nếu như bạn không nhìn thấy điều này thì bạn làm sao chịu thật sự phát tâm học Phật? Nếu như bạn không có cái cảnh giới này, khi Kinh Kim Cang vừa triển khai, tuy Tu Bồ Đề xưng tán Thế Tôn thật ít có, bạn nghe xong cũng chẳng hiểu gì. Ít có ở chỗ nào? Không có nhìn thấy được. Mình cần phải có vài phần tương ưng thì cái này mới thật sự thấy thú vị. Chúng ta chưa có thấy ra được. Câu này của Ngài là nhắc nhở chúng ta, chúng ta thấy ra được sự thú vị. Cho nên bản thân nhất định phải thật sự nhìn thấu, buông xả. Sau đó, cổ thánh tiên hiền hơi gợi ý cho chúng ta một chút, thì chúng ta biết ngộ nhập rồi. Giống như tôi trước đây giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi là học Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm đại khái đã giảng ít nhất là 7 lần rồi, tôi không thể nhớ nổi, giảng qua rất nhiều lần rồi. Sự thù thắng của Đại Thế Chí Viên Thông Chương chính là không hiểu, chỉ mơ hồ chung chung giảng qua như vậy thôi, không thấy ra chỗ đặc biệt thù thắng của nó. Ấn Quang Đại Sư vừa chỉ qua như vậy, tôi liền giác ngộ rồi. Tôi chưa từng gặp Ấn Quang Pháp Sư. Ngài nhắc nhở tôi như thế nào vậy? Tịnh Độ Ngũ Kinh. Tịnh Độ Ngũ Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương đó gộp ở trong Ngũ Kinh là Pháp Sư Ấn Quang. Tịnh Độ vốn dĩ chỉ có 3 kinh. Phẩm Hạnh Nguyện là do cư sĩ Ngụy Nguyên xếp vào. Ông là người khoảng năm Hàm Phong, Triều Thanh. Là do Ngụy Nguyên thêm vào. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương là do Pháp Sư Ấn Quang thêm vào. Ngày đêm kinh này khi đặt vào phía sau Ngũ Kinh, tôi nghĩ lại thấy có đạo lý. Tôi mới xem ra 244 chữ này là bất khả tư nghị, là tâm kinh của Tịnh Độ Tông. Không những là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, là tâm kinh của toàn bộ Đại Tạng Kinh. Thù thắng hơn quá nhiều, quá nhiều so với Bát Nhã Tâm Kinh. Xoay lại nhìn như vậy, thấy thú vị vô cùng, là khác nhau rồi. Cho nên nếu bạn không làm thật, thì tổ sư chỉ điểm như thế nào cũng là vô ích, bạn cũng không thể thể hội được. Tiên ngôn thọ trì, thị minh kỳ dĩ khai viên giải. Chúng ta thông thường nói là nói họ đã khai ngộ rồi. Tính viên trì diệt viên, họ giải viên rồi, tính đã viên rồi. Thế là họ tu hành, họ hành cũng viên. Chữ trì này là nói sự hành trì của họ. Họ ở trong đời sống viên mãn rồi. Thì nhân thâm khế Phật chỉ, đối với ý của Phật, họ thể hội rất sâu. Họ hiểu rồi, mong Phật gia bị, thì nhân công đức duy Phật chứng tri. Người này được Phật gia trì. Sự gia trì của Phật, thông thường mà nói, bản thân cần phải cảm nhận được. Nghiệp chướng có thể tiêu trừ. Tôi trước đây còn lúc trẻ sức khỏe không tốt, nghiệp chướng rất nặng. Cái rõ rệt nhất là hôi miệng. Khi tôi xuất gia, có một số đồng tu đã chỉ vào tôi: Pháp sư, miệng của thầy rất hôi. Nhưng mà sau khi giảng kinh được mấy năm thì không còn nữa. Những đồng tu đó nói: Pháp sư, thầy tu rất khá, nghiệp chướng của thầy tiêu rồi. Và trong lỗ tai tôi có mọc một mụn ruồi đen, đại khái là nó lớn bằng cỡ ngón tay út vậy. Không còn nữa, tự rụng mất rồi. Cơ thể nhẹ nhàng, ốm đau không còn nữa. Cho nên có rất nhiều chỗ. Tự mình có thể cảm nhận được Phật lực gia trì. Ở trên bục giảng là càng rõ rệt hơn. Có rất nhiều ý đều sinh khởi một cách rất tự nhiên, là do Tam Bảo gia trì. Các bạn mấy hôm nay học Kinh Di Đà, bạn xem tôi giảng cái lục phương Phật đó, đó không phải là do tôi nghĩ, cũng không phải là do tôi chuẩn bị, là ở trên bục giảng bỗng nhiên nói ra một cách tự nhiên như vậy. Sau khi nói ra rồi, Pháp Sư Thường Hoài liền nói với tôi: Ngài bảo, Pháp Sư, thầy giảng hay quá, thầy có bút ký hay không? Tôi nói không có. Vậy thì mau mau viết, sau khi giảng xong xuống bục viết lại, không phải lên bục viết ra. Sau khi giảng xong viết ra, đây là Phật lực gia trì. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết.
Cận dịch: Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.